Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 7 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19.
Để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh, đảm bảo chăn nuôi ổn định và phát triển.
Những năm qua, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã khẳng định được vai trò vị thế trong mọi mặt hoạt động, nhất là công tác đào tạo nguồn nhân lực và chỉ đạo tuyến. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 7 tháng 1, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Đến dự có các đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiền thân là Bệnh viện Liên khu Việt Bắc, có nhiệm vụ y tế dân công và phòng bệnh phục vụ kháng chiến cứu quốc, chỉ đạo công tác phòng bệnh và y tế dân công cho 19 ty y tế thuộc Liên khu Việt Bắc. Hiện nay bệnh viện là bệnh viện đa khoa hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế. Từ khi thành lập đến nay, bệnh viện đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Hiện bệnh viện có quy mô 1.300 giường bệnh kế hoạch và 1.700 giường bệnh thực kê, 55 đơn vị trực thuộc với hơn 1.300 thầy thuốc, cán bộ và nhân viên y tế chất lượng cao. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, bệnh viện đã chú trọng phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường cấp cứu, điều trị bệnh nhân nặng, xứng đáng là bệnh viện chuyên sâu, tuyến cuối khu vực miền núi phía Bắc. Bệnh viện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình quản lý, khám chữa bệnh, phần mềm quản lý tài chính, quản lý thuốc và hóa chất. Kết quả điều trị nội trú, ngoại trú hàng năm của bệnh viện đều tăng từ 105 đến 118%. Quy mô khám bệnh ngoại trú tăng từ 150 đến 200%. Số ca phẫu thuật và thủ thuật hàng năm đều tăng. Với những nỗ lực đó, bệnh viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và quyết tâm trở thành bệnh viện hạng đặc biệt trong giai đoạn 2020-2022. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đạt được trong 70 năm qua. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu, phát huy tốt vai trò trong công tác đào tạo chuyên môn và hỗ trợ các cơ sở y tế tuyến dưới, nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế. Đặc biệt có sự phối hợp chặt chẽ với ngành y tế Thái Nguyên trong thực hiện chuyển đổi số, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh từ xa, cũng như hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện hoàn thành việc chuyển đổi số vào năm 2025. Nhân dịp này, 3 tập thể và 3 cá nhân của bệnh viện được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong quá trình công tác. 19 cá nhân được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Trước đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo Bộ Y tế tỉnh Thái Nguyên đã cắt băng khánh thành cụm công trình Trung tâm Sản phụ khoa chất lượng cao, khu xạ trị gia tốc kỹ thuật cao, Trung tâm tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, thăm tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa khôi phục duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường xã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nhất lực lượng, cơ sở vật chất, kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có trường hợp nào nhiễm COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan tổ chức và cá nhân trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền trên 4,5 tỷ đồng. Kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí cho gần 15.700 người với tổng số tiền trên 19 tỷ đồng, đảm bảo đúng đủ các đối tượng hưởng chính sách theo nghị quyết số 42 NQCP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Để hạn chế thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các phường xã tuyên truyền, hướng dẫn người nông dân chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích cây vụ đông đã trồng nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế. Theo đó, khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, tập trung thu hoạch cây rau màu, đã đến thời kỳ thu hoạch để đảm bảo năng suất và chất lượng, không gieo trồng rau màu khi thời tiết còn rất đậm, rất hại. Tưới đủ ấm, bón thêm phân kali, phân lân kết hợp với ủ gốc bằng mùn, rơm rạ để giữ ấm cho cây. Đối với nhóm cây ăn lá nên che phủ bằng ni lông trắng. Những ngày có sương muối, băng giá nên phun hoặc tưới nước trên mặt lá cho cây rau vào buổi sáng sớm để làm giảm hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng. Đồng thời theo dõi sát tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Khi nhiệt độ trên 15 độ C, với diện tích rau đã bị thiệt hại không thể phục hồi do rét, sương muối. Nếu còn thời vụ nên tiếp tục gieo trồng lại bằng các loại rau ngắn ngày, chịu lạnh tốt. Đối với diện tích rau bị thiệt hại nhẹ, có khả năng phục hồi, hướng dẫn nông dân không bón đạm nên sử dụng phân hữu cơ, phân bón lá, phân vi lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tăng khả năng phục hồi cho cây. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra các đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp chỉ trên dưới 10 độ C. Chính vì thế, để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh, đảm bảo chăn nuôi ổn định và phát triển.
Gia đình ông Nguyễn Ngọc Đương ở tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên có truyền thống chăn nuôi trâu sinh sản. Với kinh nghiệm của bản thân, cứ vào đầu mùa đông, gia đình ông lại chuẩn bị sẵn rơm khô và trồng thêm 400 m2 cỏ voi để làm thức ăn cho trâu. Ngoài ra, nhờ được cán bộ thú y của phường hướng dẫn, ông đã chủ động che chắn chuồng trại, đảm bảo đủ ấm và thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho trâu theo quy định, như tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Nhờ được chăm sóc và nuôi dưỡng chu đáo nên đàn trâu nhà ông luôn phát triển khỏe mạnh, ngay cả trong điều kiện thời tiết giá lạnh. Trung bình mỗi năm, con trâu nái nhà ông đều đẻ được một con trâu con. Sau khi trâu được nuôi lớn đến 24 tháng thì được bán với giá khoảng 23 triệu đồng một con. Chia sẻ về những kinh nghiệm giữ ấm và chăm sóc sức khỏe tốt cho đàn trâu của gia đình, ông Đương cho biết.
Cái vụ đông đợt rét này thì đều có cán bộ khuyến nông đến để hướng dẫn cách phòng chống rét này, đầu tư thức ăn dự trữ cho trâu trong cái mùa đông giá lạnh này. Gia đình tôi cũng thực hiện đúng theo cái phương án tiêm phòng là một này, dự trữ thức ăn đấy, nói rồi đấy, thì đều là đấy, đúng rơm đây. To như thế này và cỏ thì tôi trồng được hơn một xào ruộng cỏ. Ngoài ra thì còn có chuối cộng với cám một của mình á, trộn lẫn với cộng với muối nữa, thế là cho con trâu ăn hàng ngày. Hiệu quả đem lại thì nói chung là mỗi năm thì con trâu của tôi thì nó sinh sản được một con, rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì nữa.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có khoảng 2,7 nghìn con trâu, 2,8 nghìn con bò, khoảng 70 nghìn con lợn và tổng đàn gia cầm khoảng trên 2 triệu con. Để chủ động phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã triển khai công văn hướng dẫn tới 32 xã phường, phân công cán bộ thường xuyên theo dõi địa bàn, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt 4 nhóm biện pháp. Cụ thể về chuồng trại, thực hiện gia cố, che chắn, đảm bảo đủ ấm, không để gió lùa, mưa hắt làm ướt nền chuồng. Về thức ăn, thực hiện các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn khô, thức ăn tinh, khoáng chất và vitamin để cung cấp cho vật nuôi. Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi, không chăn thả ngoài trời, không cho trâu bò làm việc khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C và thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phù hợp với từng loại gia súc, gia cầm. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân các xã phường cũng đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi đến tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Phúc, cán bộ thú y phường Thịnh Đán cho biết.
Khi nhận được cái văn bản của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên về cái công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi thì phường Thịnh Đán cũng ra một cái công văn xuống các tổ trưởng dân phố để tổ trưởng dân phố tuyên truyền trên loa đài. Và trong khi đó thì cũng song song thì là trên phường thì cũng nhờ các cán bộ văn hóa cũng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường và trực tiếp cũng xuống các hộ dân, một số hộ dân nuôi chăn nhiều thì là tuyên truyền che chắn này cũng như là dự trữ về thức ăn cho cái mùa đông giá rét này. Thịnh Đán thì chăn nuôi chủ yếu là nhỏ lẻ là chính nên do đó thì người dân thì cũng chủ yếu là người cao tuổi chăn nuôi, do vậy nên là để mà tuyên truyền thì cũng các cụ cũng ở nhà nên là gặp trực tiếp tuyên truyền rất dễ.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Đào Thị Kim Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết, để tiếp tục giúp đỡ bà con nông dân chăm sóc tốt đàn vật nuôi trong điều kiện thời tiết giá lạnh, Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên sẽ duy trì và nâng cao hơn nữa các nhóm giải pháp thiết thực sau.
Đợt cuối năm gần đây thì có đã đến 2-3 đợt rét đậm rét hại. Tuy nhiên thì qua cái số liệu thống kê của trên địa bàn thành phố thì chưa có hiện tượng là trâu bò chết rét hay là gia súc gia cầm mà chết rét do những cái yếu tố thời tiết này gây ra. Trong cái đợt rét đậm rét hại tới thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền nâng cao ý thức của người chăn nuôi trong cái phòng chống dịch bệnh. Hai nữa là về phân công cán bộ thì sẽ sát sao hơn nữa trong cái việc là để hướng dẫn các hộ thực hiện tốt cái quy trình trong cái phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Có thể thấy, nhờ chủ động triển khai tốt các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nên đến nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, toàn bộ đàn gia súc gia cầm đều đang phát triển ổn định. Tuy nhiên, trước những diễn biến bất thường của thời tiết, bà con nông dân cũng không nên lơ là chủ quan, cần tuân thủ đúng các hướng dẫn của chính quyền địa phương và các ngành chức năng để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho đàn vật nuôi trước các đợt rét đậm, rét hại, cũng như nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức đáng chú ý khác. Ngày 6 tháng 1, Trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2, thành phố Thái Nguyên phối hợp với công ty Sudokin Edu Việt Nam tổ chức chương trình ngoại khóa có chủ đề Giá trị yêu thương. Tại chương trình, hơn 600 học sinh và các thầy cô giáo trong toàn trường đã được diễn giả Nguyễn Hiểu Linh, giảng viên kỹ năng công ty Sudokin Edu Việt Nam truyền đạt một số nội dung về tình yêu thương, nhận biết những biểu hiện của tình yêu thương đặc biệt của cha mẹ đối với con cái, tình thầy cô bạn bè, cách khuyến khích ủng hộ những hành vi, việc làm, tấm gương tốt đẹp thể hiện tình yêu thương giữa con người với con người, đồng thời phê phán, lên án những hành vi, việc làm, ứng xử không phù hợp trong cuộc sống thường ngày, v.v. Nói thêm về nội dung chuyên đề, diễn giả Hiểu Linh chia sẻ.
Yêu thương thì nên từ những gì gần nhất, như là yêu ba mẹ, yêu thầy cô, gia đình, bạn bè. Yêu thương thì ai trong chúng ta cũng có, nhưng mà cái cách để chúng ta thể hiện và lan tỏa tình yêu thương thì hình như không hẳn ai cũng biết cách thể hiện nó được trọn vẹn. Nhất là với các em nhỏ đang ngồi trên ghế nhà trường, các con thì đều rất là yêu thương ba mẹ của mình, nhưng mà các con lại không biết cách để thể hiện ra làm sao. Chính bởi lẽ đó, trung tâm bên em rất mong muốn có thể tới để gõ cửa trái tim các con, giúp các em có thể thể hiện được tình yêu thương, lòng biết ơn tới những người mà các em coi là quan trọng nhất trong cuộc đời, là những người mà luôn yêu thương đồng hành bên cạnh các em, và xa hơn là xã hội.
Thông qua chuyên đề nhằm giúp học sinh biết lắng nghe, đoàn kết, biết sống hòa thuận với mọi người, cũng như biết tự chăm sóc bản thân, từ đó góp phần lan tỏa giá trị yêu thương không chỉ trong gia đình, trường học mà còn đối với cả cộng đồng xã hội.
Chiều ngày 6 tháng 1, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên đã buộc chủ cửa hàng Uyên Trọng, tổ 11, phường Thịnh Đán tiêu hủy quần áo giả mạo nhãn hiệu Adidas. Đây là một trong những nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam. Số hàng bắt buộc tiêu hủy bao gồm 21 áo thể thao và 28 bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu Adidas. Tổng giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy trên 4,5 triệu đồng. Việc tổ chức tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy định. Hình thức tiêu hủy là buộc chủ cửa hàng trực tiếp cắt toàn bộ tang vật vi phạm để loại bỏ hoàn toàn giá trị thương mại và công năng sử dụng của sản phẩm, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính chủ cửa hàng 6,5 triệu đồng. Được biết, từ đầu tháng 1 năm 2021 đến nay, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra phát hiện và xử lý 30 vụ vi phạm về nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ. Các mặt hàng vi phạm gồm giày dép, quần áo, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm. Tổng giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy gần 220 triệu đồng.
Ngày 6 tháng 1, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức cưỡng chế tài sản đối với bà Nguyễn Thị Luyện, sinh năm 1957, cư trú tổ 7, phường Quang Vinh. Theo bản án dân sự sơ thẩm số 07/2018 ngày 3 tháng 5 năm 2018 của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, bản án dân sự phúc thẩm số 41/2018 ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Luyện phải trích chia di sản thừa kế cho ông Nguyễn Thế Dậu, sinh năm 1957, cư trú tổ 7, phường Quang Vinh, với diện tích đất ở gần 159m2, tổng diện tích đất ruộng là 469m2, đồng thời tháo dỡ 4 ô văng cửa sổ và phần mái tôn chống nóng chầm sang phần đất chia cho ông Ngô Thế Dậu. Quá trình giải quyết vụ việc, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã nhiều lần thông báo, tuyên truyền, vận động bà Luyện tự nguyện thi hành án, nhưng bà không chấp hành. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ, bàn giao và kê biên tài sản đối với gia đình bà Luyện và lập biên bản bàn giao tài sản cho ông Ngô Thế Dậu theo quy định.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có hơn 1.300 cán bộ viên chức công tác tại 55 khoa phòng, trung tâm, là cơ sở y tế tuyến trung ương duy nhất nằm trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang. Bệnh viện luôn quan tâm tới công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành y tế ở các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Bài viết sau của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Để tạo điều kiện cho cán bộ viên chức phát triển chuyên môn, khoa học kỹ thuật, hàng năm bệnh viện đã xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể đến từng đơn vị, khoa phòng, trung tâm nhằm cử các cán bộ đi học tập, đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi, kỹ thuật chuyên sâu. Đồng thời cử nhiều ekip tham gia đào tạo ở trong nước và nước ngoài để trở thành chuyên gia tay nghề cao, thực hiện được các kỹ thuật khó, chuyên sâu như phẫu thuật tim hở, chụp và đặt stent động mạch vành, ghép tạng. Từ năm 2010 đến nay, được sự tạo điều kiện của Ban Giám đốc Bệnh viện, đơn vị đã có 68 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, 143 thạc sĩ chuyên khoa 1. Ngoài ra, bệnh viện còn cử 224 người đi học tập kinh nghiệm tại các nước có nền y học phát triển như Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức. Không dừng lại ở đó, bệnh viện còn góp phần đào tạo cán bộ y tế có trình độ đại học, sau đại học cho nước nhà, là nơi thực hành chính của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Từ năm 2015 đến nay, bệnh viện đã góp phần đào tạo được hơn 12,7 nghìn sinh viên y dược, đào tạo sau đại học cho gần 2.100 bác sĩ. Đặc biệt, nhiều cán bộ của bệnh viện còn tham gia vào quá trình đào tạo của Trường Đại học Y Dược. Hiện nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện, đang kiêm giữ chức Phó Hiệu trưởng Nhà trường và Trưởng Bộ môn Tai Mũi Họng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện, kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Nội. Nhiều lãnh đạo các khoa kiêm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn của Nhà trường. Đông đảo bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện tham gia giảng dạy, hỏi thi, chấm thi và tham gia các hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ, chuyên khoa cấp 2, hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Trường Đại học Y Dược và các cơ sở đào tạo khối ngành y dược khác. Thời điểm hiện tại, mỗi ngày bệnh viện có khoảng 2.000 người đang là sinh viên Y3, Y4, Y5, Y6 của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, bác sĩ nội trú, học viên cao học, chuyên khoa cấp 2 đến thực hành. Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, chúng tôi rất hạnh phúc khi được truyền nghề cho lớp trẻ. Vui nhất là khi các thầy thuốc được đào tạo ở bệnh viện và Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên sau tốt nghiệp đã trở về quê hương, chủ yếu là các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, hoàn thành sứ mệnh của những thiên thần áo trắng, là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc sinh sống trên vùng biên cương của Tổ quốc. Nhiều người trong số họ trở thành những nhà quản lý ngành trên địa bàn. Đặc biệt trong vai trò là bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện luôn sẵn sàng và thường xuyên hội chẩn, hỗ trợ cấp cứu và xử trí trong những trường hợp bệnh nhân nặng, những ca bệnh khó chẩn đoán. Đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ ở các cơ sở y tế tuyến dưới. Từ năm 2006 đến nay, bệnh viện đã tập huấn về chẩn đoán và điều trị bệnh xơ hóa cơ delta cho các bệnh viện ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La. Đồng thời trực tiếp phẫu thuật và hướng dẫn phẫu thuật cho hàng nghìn bệnh nhân xơ hóa cơ delta mang lại kết quả tốt. Thực hiện đào tạo chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 cho nhiều bệnh viện cơ sở y tế tại Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang. Và thời điểm hiện tại được đào tạo thay thế thông qua dự án khám, chữa bệnh từ xa. Từ việc thực hiện tốt và phát huy vai trò cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã giúp các bệnh viện tuyến dưới thực hiện được các kỹ thuật khó, kỹ thuật phức tạp mà trước đây thường xuyên phải chuyển tuyến. Qua đó giúp người bệnh được tiếp cận sớm hơn với các dịch vụ y tế chất lượng, nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí cho người bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Với nhiều nỗ lực, những năm qua, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã khẳng định được vai trò, vị thế trong mọi mặt hoạt động, nhất là công tác đào tạo nguồn nhân lực và chỉ đạo tuyến, là địa chỉ tin cậy và nhận được sự tín nhiệm của các cơ sở y tế, các đồng nghiệp trong khu vực.
Nơi sơn trà Đà Nẵng yêu thương, có người chiến sĩ mang áo trắng trên mình, người thầy thuộc công an nhân dân 199 tràn chứa bao tình. Những tháng ngày đi qua bao gian nan, bằng tình yêu tâm huyết với ngành y, niềm khao khát cháy bỏng trong lòng, hiến dâng đời cuộc sống bình yên. Ôi bao yêu thương người thầy thuốc như mẹ hiền, mang trong tim ta tình đời thanh cao ý đức, luôn vững lòng chăm sóc thương bệnh binh, là những người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân quên mình. Cả miền Trung Tây Nguyên, về vùng sâu hay vùng xa, mang tâm tài trí đức lương y, sưởi ấm lòng dân niềm tin chiến sĩ, biển ngân nga khúc hát của lòng ta. Bệnh viện hội tụ những tinh hoa 199, những bước tiến khoa học, người thầy thuộc công an nhân dân luôn vươn tới tầm cao y học, mang cho đời niềm tin và sự sống, cùng vượt qua thử thách gian nan, vì bệnh nhân sớm chiều hy vọng hạnh phúc trở về cuộc sống bình yên. Ôi bao yêu thương người thầy thuốc như mẹ hiền, nơi con tim ta cả bầu trời thanh cao tỏa sáng, luôn sẵn lòng gắn bó với bệnh nhân, bao nỗi niềm vì hạnh phúc hy sinh, vì nước quên thân, vì dân quên mình. Dọc miền Trung Tây Nguyên, về vùng sâu hay vùng xa, mang tâm tài trí đức lương y, sưởi ấm lòng dân niềm tin chiến sĩ, biển ngân nga khúc hát tâm hồn ta. Cả miền Trung Tây Nguyên, về vùng sâu hay vùng xa, mang tâm tài trí đức lương y, sưởi ấm lòng dân niềm tin chiến sĩ, biển ngân nga khúc hát của lòng ta.
Thank you.
Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rất đậm. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 6 đến 12 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rất hạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 6 đến 12 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rất hạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 6 đến 12 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rất hạnh.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!